Hồng Liên Bảo Giám, chương 1824, khúc nhạc dạo viễn chinh, 1, góc truyện audio.com, Tô Kính đã cầm nghịch lân mâu trong tay đâm thẳng vào trận pháp ngay chính giữa cung điện. Trận pháp chỉ cỡ một trượng, đen như mực, không chút bắt mắt. Nghịch lân mâu đâm xuống, trong trận pháp phát ra tiếng thét vô cùng đau đớn. Tô Kính cười nói, đám nhãi ma môn dám để lại hậu chiêu. Khi Tô Kính nói chuyện cũng rút nghịch lân mâu về, thả hỗn độn tiên chu ra bắn vào đường hầm không gian bị nghịch lân mâu đâm thủng. Trên hỗn độn tiên chu, đòn công kích hỗn độn lôi pháo nổ tung trong vị diện khác còn có 2000 kiếm phù nối tiếp. Kiếm phù đáp xuống đất hóa thành trạng thái kiếm linh lặn xuống lòng đất, mỗi kiếm linh phần ngực khảm bom ngay vị trí trái tim, có 10 cái là tinh không hạch địa lôi. Không chỉ thế, Tô Kính triệu hoán một vô vọng hạm ra khỏi nhẫn thiên ma cũng xuyên qua không gian đi vị diện của ma môn. Trên vô vọng hạm toàn là thần đan binh, chiến hạm cỡ nhỏ chứa một đống vũ khí cỡ lớn, có đủ phản vật chất pháo. Tóm lại chiến hạm này sẽ không quay về. Tô Kính làm xong tất cả ngón tay chỉ một cái, lỗ hồng chính giữa trận pháp hiện ra một tiên phù. Dù trận pháp bị nghịch lân mâu đâm thủng vẫn không ngừng vận chuyển, khi tiên phù đưa vào thì trận pháp bị buộc phải ngừng lại, quán tính lớn thành thủ phạm hủy diệt trận pháp. Tô Kính thu về tất cả trang bị, xoay người chạy ra ma cung. Ba bộ giáp ở phía sau phát ra lực lượng đạo giới khiến Tô Kính nhẹ nhàng đi ra. Chồng không gian sau lưng hắn nổ tung nhưng không ảnh hưởng đến hắn. Vì không có kẻ địch sống nên tổn thương vụ nổ lớn đến mấy Tô Kính vẫn có thể ung dung rời đi. Tô Kính ra khỏi ma cung, ngoái đầu nhìn lại. Ma cung thu nhỏ cỡ nhà tù, trên tấm biển nhỏ viết ba tiên văn. Ma nhiễm điện, quả nhiên dù Tô Kính thu ma cung thì nguyên khu vực đã bị ma nhiễm, trừ phi chú đóng nơi này quanh năm thanh trừ từ từ, không thì ma môn tùy thời có thể thông qua tọa độ đưa cường giả đến. Thật rắc rối, Tô Kính cười nhạt thầm nghĩ vị trí này bị ma nhiễm cũng tốt, sau khi hắn nghiên cứu ma nhiễm điện có thể tìm ngược lại tọa độ tỉ mỉ của đối phương, đối lập phản xạ lực lượng sau khi hắn công kích là có thể sửa lại chính xác tọa độ. Vị diện của ma môn khá quan trọng, sợ bị Tô Kính phát hiện nên ma cung luôn không khởi động, giờ bị hắn chiếm được. Người khác không dám đụng vào thứ này nhưng Tô Kính là thiên ma, khí thiên ma lây nhiễm ma cung rồi hắn không sợ ma nhiễm, bỏ vào túi riêng. Đúng lúc không gian trong hỗn độn tiên chu đang cần cải tạo, Tô Kính không nỡ dùng nhẫn thiên ma. Chiếc nhẫn là trang bị phát ra tiên thuật, có thể lưu trữ 64 tiên thuật uy lực mạnh mẽ xếp hạng nhất trong tất cả tiên khí Tô Kính đã biết. Tô Kính thu về ma nhiễm điện, hắn trở lại tiên cảnh thế giới. Xử lý ma nhiễm điện phải ở dưới nhân tham quả thụ, làm nơi khác hơi nguy hiểm. Nhân tham quả thụ ngăn cách không gian, mặc kệ ma môn mạnh cỡ nào, dù có kim tiên ra tay cũng không đến được. Luyện chế ma nhiễm điện sẽ đả kích ma môn, lần này Tô Kính nhặt được cú hời, không cần làm rầm rộ ra. Bên dưới nhân tham quả thụ, Tô Kính mở long xà bát cảnh bình ra thuận tiện hút chút hơi thở nhân tham quả thụ đưa vào trong. Nhân tham quả thụ không từ chối, nó đang bản chế tạo hạt giống, sẽ chống một góc trời trong long xà bát cảnh bình. Bây giờ đang trong giai đoạn dưỡng khí, nhân tham quả thụ không keo kiệt, Tô Kính làm như vậy là có lợi lớn cho nó. Tạm thời hy sinh chút nguyên khí không sao hơn, dù. Góc truyện audio.com, sao nhân tham quả thụ khống chế tiên cảnh thế giới, nó có thể mượn 80% lực lượng của thế giới này. Trong lòng xà bát cảnh bình vũ trụ mới hình thành, tất cả trông rất cao cấp cao quý, nhiều sinh mệnh thần kỳ sinh sôi bên trong, nhưng sự thật cảnh giới vũ trụ chưa đến chân tiên. Đối với nhân tham quả thụ thì thế giới như vậy cần phẩm chất nguyên khí rất thấp, không ảnh hưởng nó đẳng cấp. Ma nhiễm điện chế tạo bằng khí kim tiên của ma môn, khí kim tiên này đã khiếm khuyết trầm trọng, chỉ xem như khí chân tiên. Giá trị khí chân tiên đối với Tô Kính là rất lớn. Trong Côn Luân Bát Cảnh cung người có hỗn độn tiên chu đều cải tạo lại hết, chỉ có hỗn độn tiên chu của hắn là còn thiếu chút. Nếu có thể hoàn toàn cải tạo thành tiên khí của riêng hắn, hỗn độn tiên chu trạng thái mô hình có thể cung cấp công kích hỗn độn lôi pháo cho hắn, vạn kiếp kiếm pháo càng khỏi phải nói. Bản thân hỗn độn tiên chu là trang bị dùng riêng lẻ, nhưng thân phận mọi người ra tay, nếu hạm chỉ huy bị phá hủy hỗn độn tiên chu có thể làm hạm chỉ huy, không đến mức khiến hạm đội rối loạn. Khí thiên ma của Tô Vấn Tâm liên tục cung cấp cho Tô Kính, luyện hóa ma nhiễm điện. Sau khi bị luyện hóa thể tích của ma nhiễm điện to hơn chút, hắn bỏ nó vào hỗn độn tiên chu dung hợp trong không gian trung tâm. Chính giữa mặt đất không gian trung tâm có 64 trận pháp nối với nhau, các tháp cao nhô lên. Tháp cao toàn do tiên phù tổ thành, bề ngoài bằng đá xanh, hoa văn linh động bay bổng không có hơi hướng tôn giáo. Chờ trận pháp hoàn thành rồi xác tháp cao rút vào trong chớp mắt thành đống hỗn độn, rồi biến đổi, sau biến đổi này trung tâm hỗn độn tiên chu mới chính thức hoàn toàn. Trong biển cả nhô lên một hòn đảo tiên vụ lượn lờ. Cung điện thấp thoáng trong dãy núi. Hòn đảo này là một linh trì lớn, không gian trồng chất tiên khí không ngớt cung cấp lực lượng cho hỗn độn tiên chu. Nhưng loại lực lượng này chỉ có hỗn độn tiên chu dùng được là thuộc tính đơn. Tô Kính biết có long xà bát cảnh bình thì hắn không cần tiên khí bản mệnh thứ hai, hỗn độn tiên chu chỉ là vũ khí chiến tranh. Ma nhiễm điện bị phá tan nát, trong quá trình Tô Kính nắm giữ nguyên lý ma nhiễm càng sâu sắc hầu như ngang ngửa tu sĩ ma môn. Tiếp theo Tô Kính kêu thần lâm đưa trang bị, hắn về bên đảo Võ Thánh. Tô Kính không muốn gây rắc rối trắc trở nhưng hắn không thấy hy vọng thắng nhanh trong chiến tranh với ma môn. Vụ mộ gia nhìn là biết ma môn làm rất tuyệt tình, đa số người mộ gia chết sạch chỉ chưa hắn xác một số tiên nhân. Tức là ma môn bố cục trong Đông Tần, Ngọc Kinh Thành phản loạn chỉ là thăm dò, sau này còn nhiều thủ đoạn nữa. Tô Kính sáng tạo Diễm Đế Minh xem như giảm bớt rắc rối ma môn gây ra. Trong Diễm Đế Minh đồng lòng như vách sắt tự hình thành thế lực. Trong 8 gia tộc lớn, 12 đạo cung có ai đầu vào ma môn đều không sao hết, có Diễm Đế Minh giữ vững thì Đông Tần vẫn là Đông Tần. Cách chương.